Kinh Đại Bảo Tích. Pháp hội Bồ Tát Tạng. Phẩm Như Lai Bất Tư Nghị Tánh thứ tư. Lại này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, vì đã thành tựu trí lực vô thượng, nơi ở giữa đại chúng tuyên bố: Nay đây ta đã hết tất cả phiền não tập khí. Trong đại chúng ấy không có ai hoặc người hoặc trời có thể ở trước Đức Như Lai mà chỉ trích rằng Ngài còn có phiền não ấy chưa dứt. Này Xá Lợi Phất, thế nào là tánh phiền não dứt hết của Đức Như Lai? Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai ở nơi dục giới phiền não, tâm đã khéo giải thoát vì đã dứt hẳn tất cả tập khí tham dục. Đức Như Lai ở nơi sắc vô sắc giới phiền não, tâm đã khéo giải thoát vì đã dứt hẳn tất cả tập khí sân khỏe. Đức Như Lai ở nơi vô minh phiền não, tâm đã khéo giải thoát vì đã dứt hẳn tất cả tập khí si mê. Đức Như Lai ở nơi các kiến phiền não, tâm đã khéo giải thoát vì đã dứt hẳn tất cả tập khí phiền não hiện hành. Vì cớ như vậy nên gọi Đức Như Lai là phiền não đã hết. Này Xá Lợi Phất, thuyết pháp như trên ấy là y cứ nơi thế tục, chớ chẳng phải thắng nghĩa. Trong thắng nghĩa không có một pháp nào ở trước thánh trí có thể biết rõ, có thể dứt hẳn, có thể tu tập, có thể chứng nhận. Tại sao vậy? Này Xá Lợi Phất, nói là dứt hết đó chưa bao giờ chẳng dứt hết. Tánh vốn rốt ráo hết chẳng do đối trị, mà nói là hết. Tánh như thiệt là hết. Vì tánh như thiệt là hết nên không có pháp nào bị hết. Vì không pháp bị hết thì chính là vô vi. Vì vô vi nên không sanh, không diệt, cũng không có trụ. Thế nên nói rằng Đức Như Lai xuất thế. Nếu không xuất thế thường trụ pháp tánh, thường trụ pháp giới, thì thánh trí huệ chuyển vận trong ấy. Dầu chuyển vận như vậy mà không có chuyển, không có hoàn. Này Xá Lợi Phất, do pháp môn thắng nghĩa ấy nên không có các phiền não, cũng không có phiền não hết mà có thể chứng đắc. Đức Như Lai an trụ nơi đại bi như vậy rồi vì các hữu tình mà tuyên nói pháp phiền não dứt hết. Lại này Xá Lợi Phất, đức vô úy của Như Lai chẳng thể nghĩ bàn, lại dùng đại bi để làm phương tiện, là chân như bình đẳng, là chân tánh, là tánh như chẳng phải là tánh chẳng như, là tánh chẳng đổi khác, tánh chẳng che tội, tánh không bố úy, tánh không lui sụp, tánh không trái cải. Vì cớ ấy nên làm sáng rỡ đại chúng, khiến họ vui đẹp toàn thân thơ thới, sanh lòng tin thanh tịnh, vui mừng hớn hở. Này Xá Lợi Phất, chúng sanh trong đời không có ai đối với đức vô úy của Như Lai mà có thể sanh sự trái cải. Tại sao? Vì đức vô úy ấy chẳng trái cải được. Chân như bình đẳng ở trong pháp giới tánh lưu bố cùng khắp trong các thế giới, không ai trái hại được. Đức vô úy của Như Lai chẳng thể nghĩ bàn như vậy, là vô lượng vô số không có biên tế, thành tựu pháp vi diệu. Do Đức Như Lai dùng đại bi huân tập nơi tâm, mà vì các chúng sanh nói pháp phiền não dứt hết, cho họ dứt hẳn các phiền não. Này Xá Lợi Phất, đức vô úy của Như Lai chẳng thể nghĩ bàn, vô biên vô tế như hư không. Nếu có kẻ muốn tìm cầu biên tế ấy thì chẳng khác gì kẻ muốn tìm biên tế của hư không. Này Xá Lợi Phất, chư đại Bồ Tát nghe Đức Như Lai tuyên nói đức vô úy chẳng thể nghĩ bàn ấy, rồi tin nhận vân thờ, không lầm không nghi, vui mừng hớn hở, phát ý tưởng hy kỳ. Đây gọi là đức vô úy vô lậu. Do thành tựu đức vô úy thứ hai ấy, Đức Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, ở giữa đại chúng như sư tử rống, tự tuyên bố: Ta là Thế Tôn chuyển pháp luân lớn, tất cả trời người thế gian chẳng chuyển được. Lại này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, thành tựu trí lực vô thượng, nên ở giữa đại chúng tuyên bố: Phật nói pháp chứng đạo thì quyết định là pháp chứng đạo giải thoát. Trong thế gian hoặc người hoặc trời không có ai ở trước Đức Như Lai mà có thể chỉ trích rằng Ngài nói pháp chứng đạo ấy chẳng chứng được đạo. Này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là pháp chứng ngại đạo? Này Xá Lợi Phất, có một pháp hay làm chướng ngại, đó là tâm chẳng thanh tịnh. Lại có hai pháp hay làm chướng ngại, đó là vô tàm và vô quý. Lại có ba pháp hay làm chướng ngại, đó là thân ác hành, ngữ ác hành và ý ác hành. Lại có bốn pháp hay làm chướng ngại, đó là do tham dục mà làm sự chẳng nên làm, do sân khỏe mà làm sự chẳng nên làm, do si mê mà làm sự chẳng nên làm, và do hãi sợ mà làm sự chẳng nên làm. Lại có năm pháp hay làm chướng ngại, đó là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu. Lại có sáu pháp hay làm chướng ngại, đó là chẳng kính Phật, chẳng kính Pháp, chẳng kính Tăng, chẳng kính luật nghi, chẳng kính chánh định, chẳng kính chánh huệ. Lại có bảy pháp hay làm chướng ngại, đó là mạng, thắng thượng mạng, tăng thượng mạng, tà mạng, hạ mạng và ngã mạng. Lại có tám pháp hay làm chướng ngại, đó là tà kiến, tà tư, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà cần, tà niệm, tà định. Lại có chín pháp hay làm chướng ngại, đó là nơi chính thân mình ở trong ba đời quá khứ, vị lai và hiện tại mà làm sự chẳng lợi ích, rồi sanh sự não hại. Đối với chỗ mà mình mến thích ở trong ba đời mà làm sự chẳng lợi ích, rồi sanh sự não hại. Đối với chỗ mà mình không mến thích ở trong ba đời mà làm sự chẳng lợi ích, rồi sanh sự não hại. Lại có 10 pháp hay làm chướng ngại, đó là 10 nghiệp đạo bất thiện. Đây là nói lược 10 loại pháp hay làm chướng ngại. Vì muốn ngăn dứt hẳn các loại pháp chướng ngại ấy mà Đức Như Lai vì các hữu tình tuyên nói chánh pháp: Này Xá Lợi Phất, nhận đến tất cả tác ý trái với chân lý tương ưng với các kiết sử, hoặc do nơi các pháp mà có quan niệm ưa ham tương ưng với điên đảo mà trái đạo giải thoát, có ái kiến chấp trước đối với pháp có mà ưa ham, nơi thân ngữ ý nghiệp có sự sở y, tất cả sự tướng ấy Đức Như Lai biết rõ đều là chướng ngại cả. Đã biết rõ rồi, Đức Như Lai nói là pháp hay chướng ngại. Này Xá Lợi Phất, đức vô ý ấy của Như Lai chẳng thể nghĩ bàn. Lấy đại bi làm phương tiện, chân như bình đẳng là chân tánh như tánh. Chẳng phải tánh chẳng như là tánh không đổi khác, tánh không che lỗi, tánh không hãi sợ, tánh không lui sụp, tánh không trái cãi. Vì cớ ấy nên làm cho đại chúng sáng rỡ, khiến họ vui đẹp, toàn thân thơ thới, sanh lòng tin thanh tịnh, vui mừng hớn hở. Này Xá Lợi Phất, chúng sanh trong đời không có ai đối với đức vô úy của Như Lai mà có thể trái cãi. Tại sao? Vì đức vô úy của Như Lai chẳng trái cãi được. Như tánh bình đẳng ở tánh pháp giới lưu bố cùng khắp trong các thế giới, không ai trái hại được. Vô úy ấy là vô lượng vô số, chẳng thể nghĩ bàn, không gì sánh bằng, chẳng thể tuyên nói, thành tựu pháp vi diệu. Nhưng do đại bi huân tập nơi tâm, nên Đức Như Lai vì các hữu tình mà nói pháp chướng ngại, vì muốn họ ngăn dứt hẳn pháp chướng ngại ấy. Này Xá Lợi Phất, đức vô úy của Như Lai chẳng thể nghĩ bàn, vô biên vô lượng như hư không. Nếu kẻ muốn tìm cầu biên tế của đức vô úy ấy, thì chẳng khác gì kẻ muốn tìm biên tế của hư không. Này Xá Lợi Phất, chư đại Bồ Tát nghe Đức Như Lai tuyên nói đức vô úy chẳng thể nghĩ bàn ấy như hư không, rồi liền tin nhận, vâng thờ, không lầm không nghi, vui mừng hớn hở, phát ý tưởng hy kỳ. Đây gọi là đức vô úy tuyên nói pháp chướng ngại. Do Đức Như Lai thành tựu đức vô úy thứ ba ý, ở giữa đại chúng như sư tử rống chuyển pháp luân lớn, mà tất cả thế gian chẳng thể chuyển được. Lại này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác thành tựu trí lực vô thượng, ở giữa đại chúng tuyên bố rằng: Phật nói đạo chân chánh hết khổ của thánh xuất thế đã tu, nếu hữu tình nào tu tập đạo ấy thì quyết định giải thoát. Trong đại chúng, hoặc người hoặc trời, không có ai ở trước Đức Như Lai mà có thể chỉ trích rằng ngài nói đạo ấy chẳng giải thoát được. Này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là đạo của thánh giải thoát? Này Xá Lợi Phất, có một pháp hay làm cho chúng sanh rốt ráo thanh tịnh giải thoát, đó là chánh đạo. Lại có hai pháp hay làm cho chúng sanh rốt ráo giải thoát, đó là Samatha và Tỳ Bát Xá Na. Lại có ba pháp hay làm cho chúng sanh rốt ráo giải thoát, đó là môn giải thoát không, môn giải thoát vô tướng và môn giải thoát vô nguyện. Lại có bốn pháp hay làm cho chúng sanh rốt ráo giải thoát, đó là duyên nơi thân để quán niệm, duyên nơi thọ để quán niệm, duyên nơi tâm để quán niệm và duyên nơi pháp để quán niệm. Lại có năm pháp hay làm cho chúng sanh rốt ráo giải thoát, đó là tín căn, cần căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Lại có sáu pháp hay làm cho chúng sanh rốt ráo giải thoát, đó là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm xã và niệm thiên. Lại có bảy pháp hay làm cho chúng sanh rốt ráo giải thoát, đó là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi và xả giác chi. Lại có tám pháp hay làm cho chúng sanh rốt ráo giải thoát, đó là tám chi thánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh cần, chánh niệm và chánh định. Lại có chín thứ pháp căn bổn vui thích hay làm cho chúng sanh rốt ráo giải thoát, đó là duyệt, hỷ, khinh an, chỉ tức lạc, định, như, thiệt trí, kiến, yểm ố và ly dục giải thoát. Lại có 10 pháp hay làm cho chúng sanh rốt ráo giải thoát, đó là 10 nghiệp đạo lành. Đức Như Lai vì các hữu tình tuyên nói pháp hành giải thoát của thánh như vậy, này Xá Lợi Phất, nhẫn đến tất cả những đạo pháp chánh thiện bồ đề, hoặc tương ưng với giới tụ, hoặc tương ưng với định tụ, hoặc tương ưng với huệ tụ, hoặc tương ưng với giải thoát tụ, hoặc tương ưng với giải thoát tri kiến tụ, hoặc tương ưng với thánh đế, đều gọi là pháp hành hay giải thoát. Lại này Xá Lợi Phất, hay khéo giải thoát là nói chánh hạnh. Nói là chánh hạnh có nghĩa là ở trong pháp ấy không có một pháp nào hoặc tăng hoặc giảm, hoặc lai hoặc khứ, hoặc thủ hoặc xả. Tại sao? Vì chẳng phải người hành chánh hạnh mà hành một thứ giác phần. Nếu có thể đúng như thiệt mà thấy biết tất cả các pháp đều là tánh bất nhị thì gọi đó là hạnh xuất ly của thánh. Này Xá Lợi Phất, đức vô úy ấy của Như Lai chẳng thể nghĩ bàn, lấy đại bi làm phương tiện, chân như bình đẳng là chân tánh như tánh, chẳng phải tánh chẳng như là tánh chẳng đổi khác, tánh chẳng che lỗi, tánh chẳng lui sụp, tánh không hãi sợ, tánh chẳng trái cãi. Vì thế nên làm sáng rỡ đại chúng, khiến họ vui đẹp, toàn thân thơ thới, sanh lòng tin thanh tịnh, vui mừng hớn hở. Này Xá Lợi Phất, chúng sanh trong đời chẳng có ai đối với đức vô úy của Như Lai mà có thể tranh cãi. Tại sao? Vì đức vô úy của Như Lai chẳng tranh cãi được, tánh chơn như bình đẳng ở tánh pháp giới lưu bố cùng khắp trong các thế giới, không ai trái hại được. Hạnh giải thoát của thánh như vậy vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng gì sánh bằng, thành tựu pháp vi diệu chẳng tuyên nói được. Nhưng vì đại bi huân tập nơi tâm nên đức Như Lai khai thị diễn nói hạnh giải thoát của thánh cho chúng sanh. Nếu có chúng sanh nào hiểu rõ như thiệt tu hành chánh đạo thì quyết định giải thoát mau rốt ráo hết khổ. Này Xá Lợi Phất, đức vô úy của Như Lai vô biên vô tế như hư không. Nếu có kẻ nào muốn tìm cầu biên tế của đức vô úy ấy thì chẳng khác gì kẻ muốn tìm cầu biên tế của hư không. Này Xá Lợi Phất, chư đại Bồ Tát nghe đức vô úy chẳng thể nghĩ bàn của đức Như Lai rồi liền tin nhận vâng thờ, không lầm không nghi, vui mừng hớn hở phát ý tưởng hy kỳ. Đây gọi là đức vô úy nói đạo giải thoát của thánh. Do đức Như Lai thành tựu đức vô úy thứ tư ấy nên ở giữa đại chúng như sư tử rống chuyển pháp luân lớn, mà tất cả thế gian hoặc người hoặc trời, ma vương, phạm vương, sa môn, bà la môn đều không thể chuyển đúng pháp được. Này Xá Lợi Phất, bốn đức vô úy ấy của Như Lai vô biên vô tế như hư không, tất cả chúng sanh không thể thấu được biên tế ấy. Chư đại Bồ Tát nghe đức vô úy chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai như hư không rồi liền tin nhận vâng thờ, không lầm không nghi, càng thêm vui mừng hớn hở, phát ý tưởng hy kỳ. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ý mà nói kệ rằng: Tự nhiên chánh giác ngộ, các pháp tánh bình đẳng, Như Lai thấy rõ khắp, nên hiệu đẳng chánh giác. Hoặc các pháp phàm phu, pháp hữu học vô học, pháp độc giác tối thắng, Phật pháp đều bình đẳng. Tất cả pháp thế gian, thiện bất động, và các pháp xuất thế, đường niết bàn bình đẳng. Không vô tướng vô nguyện, vô vi và hữu vi, vô sanh và vô khởi, đều thấy tánh bình đẳng. Biết tánh bình đẳng rồi, theo chỗ đáng tuyên nói, độ thoát các hữu tình. Đức Như Lai vô úy tự giải thoát ba cõi, rồi khai thị giải thoát. Đức Như Lai Thế Tôn hiển vô úy thứ hai, Phật biết rõ pháp chướng, tập khí chẳng chứng đạo, chẳng thanh tịnh hạ liệt, chẳng có lòng hổ thẹn, chưa có giữ nghiệp thân, nghiệp khẩu và nghiệp ý, tham sân si hãi sợ, sát sanh trộm của người, tà dâm và vọng ngữ, say rượu chẳng kính nhường, bảy mạng tám chi tà đều chẳng phải đạo pháp, chín điều hại nhiều tội, mười nghiệp đạo bất thiện, suy tưởng chẳng hiệp lý, ngu si không giải thoát, điên đảo tu các hạnh, chấp hư vọng phóng dật. Phật biết nói chướng ngại, đây vô úy thứ ba, môn thanh tịnh vô lượng, tu tập chứng bồ đề, Phật tự nhiên thông đạt, nói pháp môn cam lộ, nhận đến số vô lượng, rất nhiều pháp màu lành, giúp bồ đề thanh tịnh, được chư Phật ngợi khen. Nếu khéo tu tập rồi mà chẳng chứng giải thoát, không bao giờ như vậy. Đấng thập lực nói thiệt, nếu suy tưởng hiệp lý, dứt phiền não rộng lớn, quán các pháp bình đẳng, khéo tu tập hạnh thánh, chẳng chấp trước các tướng là pháp là phi pháp, thì giải thoát lo sợ. Đức Phật nói như vậy, khéo biết tất cả pháp rỗng trống như hư không, thấy như ảo như mơ, thì giải thoát các cõi. Nếu phóng dật tạo nghiệp luân hồi tam giới mãi, nên Phật thương chúng sanh, muốn họ chứng giải thoát. Đấng Thế Tôn thập lực thuyết pháp độ thế gian là vô úy thứ tư, thanh tịnh như hư không. Này Xá Lợi Phất, đây gọi là đức vô úy bất tư vị của Như Lai mà chư đại Bồ Tát tin nhận vâng thờ, không lầm không nghi, vui mừng hớn hở, phát ý tưởng hy kỳ. Này Xá Lợi Phất, thế nào đại Bồ Tát đối với đức đại bi chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai mà tin nhận vâng thờ, chẳng lầm chẳng nghi, vui mừng hớn hở, phát ý tưởng hy kỳ? Này Xá Lợi Phất, chư Phật Như Lai đức đại bi thường chuyển vận luôn, tại sao? Chư Phật Như Lai chẳng bỏ tất cả chúng sanh, vì thành thục chúng sanh nên tất cả thời gian đại bi thường chuyển luôn chẳng dứt. Này Xá Lợi Phất, đại bi ấy của Như Lai vô lượng như vậy, chẳng thể nghĩ bàn, không gì sánh bằng như vậy, vô biên như vậy, chẳng thể nói như vậy, mãnh lợi như vậy, lâu dài như vậy, mà tùy thuận chúng sanh, dẫn đến tất cả ngữ nghiệp của Như Lai đối với đại bi ấy cũng khó tuyên nói. Tại sao vậy? Như bồ đề của Như Lai chứng được chẳng thể nghĩ bàn, đại bi của Như Lai vì chúng sanh mà phát khởi cũng chẳng thể nghĩ bàn như vậy. Này Xá Lợi Phất, thế nào là Như Lai chứng được bồ đề? Này Xá Lợi Phất, do đức Như Lai nhập vô căn vô trụ như vậy nên chứng được bồ đề. Những gì là căn, những gì là trụ? Có thân là căn, hư vọng phân biệt là trụ. Nơi hai pháp ấy, đức Như Lai biết rõ bình đẳng, nên nói do đức Như Lai nhập vô căn vô trụ nên chứng được vô thượng bồ đề. Chúng sanh chẳng thể biết rõ được hai pháp ấy. Đức Như Lai đối với họ phát khởi đại bi, nay Phật quyết định sẽ khai thị cho họ biết rõ pháp vô căn vô trụ như vậy. Này Xá Lợi Phất, luận về bồ đề, tánh của nó tịch tịnh. Hai pháp gì gọi là tịch và tỉnh? Nơi trong là tịch, nơi ngoài là tỉnh. Tánh của nhãn căn là không lìa rời ngã và ngã sở. Tánh của nhĩ tỷ thiệt thân và ý căn là không rời lìa ngã và ngã sở. Nếu biết rõ như vậy thì gọi là tịch. Thiệt biết rõ tánh của nhãn căn là không rời chẳng duyên theo sắc trần. Nhẫn đến thiệt biết rõ ý căn là không rời chẳng duyên theo pháp trần. Nếu biết rõ như vậy thì gọi là tỉnh. Nơi hai pháp tịch tỉnh ấy, chúng sanh chẳng biết rõ. Đức Như Lai đối với họ phát khởi đại bi, nay Phật quyết định sẽ khai thị cho họ biết rõ hai pháp tịch và tỉnh. Này Xá Lợi Phất, Đức Phật chứng Bồ Đề tự tánh thanh tịnh. Thế nào gọi là tự tánh thanh tịnh? Này Xá Lợi Phất, tánh Bồ Đề, thể nó không nhiễm ô. Tánh Bồ Đề đồng với hư không, tánh Bồ Đề là tánh hư không. Bồ Đề với hư không bình đẳng tánh rốt ráo thanh tịnh. Phàm phu ngu si chẳng biết được tự tánh thanh tịnh như vậy, nên bị khách trần phiền não làm ô nhiễm. Tất cả chúng sanh đối với tự tánh thanh tịnh ấy chẳng biết rõ được. Đức Như Lai phát khởi đại bi, Phật quyết định sẽ khai thị cho họ biết rõ tự tánh thanh tịnh như vậy. Này Xá Lợi Phất, Phật chứng Bồ Đề không nhập không xuất. Thế nào gọi là hai pháp nhập và xuất? Nhập là nói chấp các pháp, xuất là nói chẳng chấp các pháp. Đức Như Lai thấy rõ pháp tánh bình đẳng không nhập không xuất, cũng như Đức Như Lai thấy rõ không thử ngạn, không bỉ ngạn. Tại sao? Vì tánh của tất cả pháp rời lìa thử ngạn và bỉ ngạn. Chứng được pháp ấy nên gọi là Như Lai. Đối với pháp tánh không nhập không xuất ấy, tất cả chúng sanh không biết rõ được. Đức Như Lai phát khởi đại bi, nay Phật quyết định sẽ khai thị cho họ biết rõ pháp tánh không nhập không xuất. Này Xá Lợi Phất, Phật chứng Bồ Đề không tướng không cảnh. Thế nào gọi là không tướng không cảnh? Chẳng được nhãn thức gọi là không tướng, chẳng xem nơi sắc gọi là không cảnh. Nhẫn đến chẳng được ý thức gọi là không tướng, chẳng xem nơi pháp gọi là không cảnh. Này Xá Lợi Phất, không tướng không cảnh ấy là chỗ sở hành của chư thánh, kẻ phàm phu ngu si trong ba cõi. Chẳng đi được nơi chỗ đi của chư thánh, nên chẳng biết rõ không tướng không cảnh. Đức Như Lai phát khởi đại bi, nay Phật quyết định sẽ khai thị cho họ biết rõ pháp không tướng không cảnh ấy. Này Xá Lợi Phất, nói Bồ Đề ấy không có quá khứ, vị lai, hiện tại, ba đời bình đẳng, ba đời luân dứt. Thế nào gọi là ba đời luân dứt? Nơi đời quá khứ tâm không đoái niệm, nơi đời vị lai thức không chạy đến, nơi đời hiện tại ý không phát khởi. Tâm, ý và thức ấy không có an trụ, chẳng phân biệt quá khứ, chẳng chấp trước vị lai, chẳng hí luận hiện tại. Tất cả chúng sanh chẳng giác ngộ được tánh ba đời bình đẳng, ba luân thanh tịnh. Đức Như Lai đối với họ phát khởi đại bi, nay Phật sẽ quyết định khai thị, làm cho họ giác ngộ ba đời ba luân bình đẳng thanh tịnh như vậy. Này Xá Lợi Phất, Đức Phật chứng Bồ Đề vô vi vô tấm, sao gọi là vô vi vô tấm? Tánh Bồ Đề ấy chẳng phải nhãn thức biết được, nhẫn đến chẳng phải ý thức biết được. Nói vô vi là không sanh không diệt, cũng không có trụ. Vì lìa hẳn ba tướng ấy nên gọi là vô vi. Này Xá Lợi Phất, người biết vô vi phải biết hữu vi. Tại sao? Vì tự tánh của các pháp tức là vô tánh. Luận về vô tánh tức là thể tánh không hai. Vì tất cả chúng sanh chẳng giác ngộ được vô tánh vô vi ấy, nên Đức Như Lai đối với họ mà phát khởi đại bi. Nay Phật quyết định sẽ khai thị cho họ giác ngộ vô tánh vô vi ấy. Này Xá Lợi Phất, Đức Phật chứng Bồ Đề dấu tích không sai biệt. Sao gọi là dấu tích không sai biệt? Chân như và pháp tánh, cả hai đều gọi là dấu tích. Tánh không khác biệt, tánh không an trụ gọi là không sai biệt. Thiệt tế của các pháp gọi là dấu tích, tánh không động giao gọi là không sai biệt. Các pháp tánh không gọi là dấu tích, tánh chẳng thể được gọi là vô sai biệt. Các pháp vô tướng gọi là dấu tích, tánh chẳng thể tìm gọi là vô sai biệt. Các pháp vô nguyện gọi là dấu tích, tánh không phát khởi gọi là vô sai biệt. Không tánh chúng sanh gọi là dấu tích, tức thể tánh là không gọi là vô sai biệt. Là tướng hư không gọi là dấu tích, tánh chẳng thể được gọi là vô sai biệt. Tánh ấy vô sanh gọi là dấu tích, tánh ấy vô diệt gọi là vô sai biệt. Tánh ấy vô vi gọi là dấu tích, tánh ấy không hành không trụ gọi là vô sai biệt. Là tướng Bồ Đề gọi là dấu tích, tánh ấy tịch tỉnh gọi là vô sai biệt. Là tướng Niết Bàn gọi là dấu tích, tánh ấy vô sanh, gọi là vô sai biệt. Này Xá Lợi Phất, vì tất cả chúng sanh chẳng giác ngộ được dấu tích vô sai biệt ấy, nên Đức Như Lai đối với họ phát khởi đại bi. Nay Phật quyết định sẽ khai thị cho họ giác ngộ dấu tích vô sai biệt ấy. Này Xá Lợi Phất, nói Bồ Đề ấy chẳng thể dùng thân để chứng, chẳng thể dùng tâm để chứng. Tại sao? Vì tánh của thân vô tri không có tác dụng như cỏ cây, đất đá, tường vách. Tánh của tâm cũng vậy, như ảo, như mơ, như trăng đáy nước. Nếu giác ngộ được thân tâm như vậy thì gọi là Bồ Đề. Này Xá Lợi Phất, chỉ do ngôn ngữ thế tục mà giả danh Bồ Đề, thiệt tánh của Bồ Đề chẳng nói gọi được, chẳng thể dùng thân để được, chẳng thể dùng tâm để được, chẳng thể dùng pháp để được, chẳng thể dùng phi pháp để được, chẳng thể dùng chân thiệt để được, chẳng thể dùng phi chân thiệt để được, chẳng thể dùng chân đế để được, chẳng thể dùng hư vọng để được. Tại sao? Vì tánh Bồ Đề lìa rời ngôn ngữ, rời lìa tất cả pháp tướng, lại vì Bồ Đề không có hình tướng để thông ngôn ngữ. Như hư không kia không có hình, không có chỗ, nên chẳng nói được. Này Xá Lợi Phất, cứ như thiệt mà tìm cầu, thì tất cả pháp đều không thể nói. Tại sao? Vì trong các pháp đều không có ngôn ngữ, trong ngôn ngữ cũng không có các pháp. Vì tất cả chúng sanh chẳng giác ngộ được chân lý của các pháp như vậy, nên Đức Như Lai đối với họ phát khởi đại bi. Nay Phật quyết định sẽ khai thị chân lý của các pháp ấy, cho họ giác ngộ nghĩa lý chân thiệt như vậy. Này Xá Lợi Phất, nói Bồ Đề ấy không lấy, không cất. Những gì gọi là không lấy, không cất? Biết rõ nhãn căn thì gọi là không lấy, chẳng xem nơi sắc trần thì gọi là không cất. Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai chứng Bồ Đề không lấy không cất ấy, nên chẳng lấy nhãn căn, chẳng xem sắc trần, chẳng trụ nơi thức. Nhẫn đến chẳng lấy ý căn, chẳng xem pháp trần, chẳng trụ nơi thức. Dầu chẳng trụ nơi thức, mà Đức Như Lai biết rõ được chỗ trụ của tất cả chúng sanh. Biết rõ thế nào? Đó là chúng sanh trụ ở bốn pháp. Những gì là bốn? Tất cả chúng sanh, tâm của họ trụ nơi thức, tâm của họ trụ nơi thọ, tâm của họ trụ nơi tưởng, tâm của họ trụ nơi hành. Đức Như Lai biết thiệt rõ trụ và chẳng trụ như vậy. Vì tất cả chúng sanh chẳng giác ngộ được thiệt tế vô trụ như vậy, nên Đức Như Lai đối với họ phát khởi đại bi. Nay Phật quyết định sẽ khai thị cho họ giác ngộ thiệt tế vô trụ ấy. Này Xá Lợi Phất, nói Bồ Đề là tên khác của không. Do không không nên Bồ Đề cũng không, do Bồ Đề không nên các pháp cũng không. Thế nên Đức Như Lai đúng với tánh không ấy mà giác ngộ các pháp. Đức Như Lai chẳng do không mà giác ngộ pháp không tánh. Đức Như Lai do trí nhất lý mà giác ngộ pháp tánh không. Không với Bồ Đề, tánh ấy không hai. Vì không hai nên chẳng thể nói đây là Bồ Đề, đây là tánh không. Bởi pháp không hai nên không có hai tướng, không danh, không tướng, không hành, rốt ráo chẳng hành cũng chẳng hiện hành. Nói là không ấy là xa rời nắm lấy, trong thắng nghĩa đế không có pháp để được. Vì tánh không nên nói là không, như nói thái hư là hư không, nhưng tánh thái hư chẳng nói gọi được. Pháp không ấy nói tên là không, nhưng tánh không ấy chẳng nói gọi được. Ngộ nhập các pháp thiệt không có tên mà giả lập tên gọi, nhưng tên gọi ấy không phương không xứ, các pháp cũng không phương không xứ như tên gọi ấy. Đức Như Lai biết rõ các pháp từ bổn lai không sanh không khởi, biết như vậy rồi chứng giải thoát, nhưng thiệt tánh ấy không phược không thoát. Phàm phu ngu si chẳng giác ngộ được tánh Bồ Đề ấy, nên Đức Như Lai đối với họ phát khởi đại bi. Nay Phật quyết định khai thị cho họ giác ngộ thiệt tánh Bồ Đề như vậy. Này Xá Lợi Phất, tánh Bồ Đề bình đẳng với hư không, nhưng tánh của hư không chẳng có bình đẳng, không bình đẳng. Tánh Bồ Đề cũng vậy, không có đẳng, chẳng đẳng, như các pháp tánh không, chân thiệt, chẳng thể nói là bình đẳng hay chẳng bình đẳng. Đức Như Lai giác ngộ tất cả pháp bình đẳng, không pháp nào chẳng bình đẳng, giác ngộ đúng thiệt không có chút pháp nào khả dĩ là bình đẳng và chẳng bình đẳng. Lượng trí như thiệt của Đức Như Lai cùng tột lượng các pháp. Vì gọi là trí như thiệt đó là biết rõ các pháp vốn không có mà sanh, sanh rồi lìa tan, không có chủ mà sanh, không có chủ mà tan, hoặc sanh hoặc tan đều tùy theo các duyên, trong ấy không có một pháp nào hoặc sanh hoặc tan, cũng không gì tùy theo. Vì thế nên gọi Đức Như Lai dứt các nẻo đường mà nói pháp vi diệu. Vì tất cả chúng sanh chẳng giác ngộ được pháp dứt nẻo các đường ấy, nên Đức Như Lai đối với họ phát khởi đại bi. Nay Phật quyết định sẽ khai thị cho họ giác ngộ pháp dứt các nẻo đường ấy. Này Xá Lợi Phất, nói Bồ Đề là như, những gì gọi là tướng như? Như tướng Bồ Đề, các sắc cũng vậy, đồng chơn như ấy, không có thối hường mà chẳng đến khắp. Thọ tưởng hành và thức cũng vậy, đồng chơn như ấy, không chẳng đến khắp. Này Xá Lợi Phất, như tướng Bồ Đề đồng chơn như ấy, tánh tứ đại cũng như vậy, đồng chơn như ấy, không có thối hoàng mà chẳng đến khắp. Nhẫn đến nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, ý giới, pháp giới, ý thức giới cũng như vậy. Như tướng Bồ Đề chỉ là giả thi thiết, tất cả các pháp uẩn xứ giới cũng giả thi thiết như vậy. Biết rõ tướng như vậy thì gọi là như. Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai thiệt giác ngộ chẳng điên đảo, biết rõ tất cả như tiền tế, trung tế và hậu tế cũng vậy. Tại sao? Vì tiền tế vô sanh, hậu tế không đến, trung tế rời xa. Tất cả như vậy gọi là như. Một pháp như vậy, tất cả pháp cũng vậy. Tất cả pháp như vậy, một pháp cũng vậy. Chẳng phải trong tánh như mà có thể được một tánh và nhiều tánh. Tất cả chúng sanh chẳng giác ngộ được pháp như ấy, nên Đức Như Lai vì họ mà phát khởi đại bi. Nay Phật quyết định sẽ khai thị cho họ giác ngộ pháp chân như ấy. Này Xá Lợi Phất, nói Bồ Đề là nhập nơi hành và nhập nơi vô hành. Những gì gọi là hành và vô hành? Này Xá Lợi Phất, phát khởi pháp lành gọi là hành, tất cả các pháp là bất khả đắc gọi là vô hành, an trụ nơi tâm vô trụ gọi là hành, muôn giải thoát vô tướng tam muội gọi là vô hành. Nói hành là cân lường toán số quan sát nơi tâm, nói vô hành là quá cân lường toán số, vân vân. Thế nào nói là quá cân lường? Vì tất cả chỗ không có tác dụng các thức. Này Xá Lợi Phất, nói hành là ở chỗ ấy quán sát hữu vi, nói vô hành là ở chỗ ấy chứng nơi vô vi. Phàm phu ngu si chẳng giác ngộ được pháp nhập hành vô hành ấy, nên Đức Như Lai vì họ mà phát khởi đại bi. Nay Phật quyết định sẽ khai thị cho họ giác ngộ pháp nhập hành vô hành như vậy. Này Xá Lợi Phất, nói Bồ Đề là không lưu không thủ. Những gì gọi là không lưu không thủ? Vì lìa bốn lưu tánh nên gọi không lưu. Lìa bốn lưu tánh là lìa dục lưu tánh, lìa hữu lưu tánh, lìa vô minh lưu tánh và lìa kiến lưu tánh. Vì lìa bốn thủ tánh nên gọi không thủ. Lìa bốn thủ tánh là lìa dục thủ tánh, lìa hữu thủ tánh, lìa kiến thủ tánh và lìa giới thủ tánh. Bốn thủ ấy đều do vô minh mà tối tâm, bờ ao nước ái ứ bích. Do chấp ngã nên cảm thọ uẩn xứ giới. Trong ấy, Đức Như Lai biết thiệt rõ căn bổn của ngã thủ mà tự chứng thanh tịnh, cũng làm cho chúng sanh chứng được thanh tịnh. Này Xá Lợi Phất, vì đã chứng thanh tịnh ấy nên ở trong các pháp Đức Như Lai không có phân biệt. Tại sao? Vì phân biệt thì phát khởi suy tưởng chẳng đúng chân lý, mà chứng thanh tịnh ấy chỉ là tương ưng với chân lý, nên chẳng phát khởi vô minh. Vì chẳng phát khởi vô minh nên chẳng phát khởi được 12 hữu chi. Nếu chẳng phát khởi 12 hữu chi thì là vô sanh. Nếu là vô sanh thì là quyết định. Nếu là quyết định thì là liễu nghĩa. Nếu là liễu nghĩa thì là thắng nghĩa. Nếu là thắng nghĩa thì là nghĩa không nhân. Nếu là nghĩa không nhân thì là nghĩa chẳng nói được. Nghĩa chẳng nói được là nghĩa duyên khởi. Các nghĩa duyên khởi là nghĩa pháp. Nghĩa các pháp là nghĩa Như Lai. Này Xá Lợi Phất, nếu có thể quán duyên khởi như vậy tức là quán pháp. Nếu quán pháp tức là quán Như Lai. Quán như vậy thì rời ngoài chân như không có sở quán. Trong ấy thế nào là có sở hữu? Đó là tướng và duyên. Hai pháp ấy nếu có thể quán không tướng không duyên tức là chân thiệt quán. Đức Như Lai do giác ngộ các pháp bình đẳng như vậy nên bình đẳng. Phàm phu ngu si chẳng giác ngộ được tánh không lưu không thủ ấy. Đức Như Lai vì họ mà phát khởi đại bi. Nay Phật quyết định sẽ khai thị cho họ giác ngộ tánh không lưu không thủ ấy. Này Xá Lợi Phất, nói Bồ Đề ấy, tánh nó thanh tịnh, không có cấu nhơ, không có chấp trước. Thế nào gọi là thanh tịnh không có cấu nhơ và không có chấp trước? Vì không nên là thanh tịnh, vì vô tướng nên không cấu nhơ, vì vô nguyện nên không chấp trước, lại vì vô sanh nên thanh tịnh, vì vô tác nên không cấu, vì vô thủ nên không chấp. Lại là tự tánh nên thanh tịnh, vì khắp sạch nên không cấu, vì sáng sạch nên không chấp. Lại vì không hí luận nên thanh tịnh, vì lìa hí luận nên không cấu, vì hí luận tịch tỉnh nên không chấp. Lại vì là chân như nên thanh tịnh, là pháp giới nên không cấu, là thiệt tế nên không chấp. Lại vì hư tỉnh nên thanh tịnh, vì vô ngại nên không cấu, vì không tịch nên không chấp. Lại vì biết rõ khắp nơi trong nên thanh tịnh, vì chẳng hành nơi ngoài nên không cấu, vì chẳng thể được nên không chấp. Lại vì khắp biết rõ uẩn nên thanh tịnh, vì là giới tự thể nên không cấu, vì xứ tổn giảm nên không chấp. Lại vì quá khứ tận trí nên thanh tịnh, vì vị lai vô sanh trí nên không cấu, vì hiện tại pháp giới trụ trí nên không chấp. Tánh thanh tịnh không cấu không chấp như vậy đồng đến một câu, đó là câu tịch tỉnh. Những tịch tỉnh ấy cũng là tột tịch tỉnh. Tột tịch tỉnh là khắp tịch tỉnh, khắp tịch tỉnh gọi là Đại Mâu Ni. Này Xá Lợi Phất, dường như Thái Hư Bồ Đề cũng vậy, như tánh Bồ Đề các pháp cũng vậy, như tánh các pháp chân thiệt cũng vậy, như tánh chân thiệt quốc độ cũng vậy, như tánh quốc độ niết bàn cũng vậy. Vì thế nên nói niết bàn các pháp bình đẳng, cũng gọi là cứu cánh, vì không tướng biên tế, không có đối trị, vì rời tướng đối trị. Các pháp như vậy bổn lai thanh tịnh, không cấu không chấp. Này Xá Lợi Phất, nơi tất cả các pháp sắc vô sắc như vậy, Đức Như Lai giác ngộ như thiệt, xem thấy tánh của hữu tình thanh tịnh, không cấu không chấp. Đức Phật phát khởi đại bi, nay Phật quyết định sẽ khai thị cho các hữu tình giác ngộ pháp thanh tịnh, không cấu không chấp. Này Xá Lợi Phất, Đức Đại Bi chẳng thể nghĩ bàn ý của Như Lai, chẳng do công dụng nhậm vận thường chuyển luôn lưu bố khắp đầy mười phương thế giới, không có chướng ngại. Này Xá Lợi Phất, Đức Đại Bi ấy của Như Lai chẳng thể nghĩ bàn, vô biên vô tế như hư không. Nếu có ai muốn tìm cầu biên tế của Đức Đại Bi ấy, thì chẳng khác gì kẻ muốn tìm cầu biên tế của hư không. Này Xá Lợi Phất, chư Đại Bồ Tát nghe Đức Đại Bi của Như Lai chẳng thể nghĩ bàn đồng hư không, rồi liền tin nhận, vâng thờ, không lầm không nghi, vui mừng hớn hở, phát ý tưởng hy kỳ. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: chư Phật chứng Bồ Đề, không căn không chỗ trụ, như chỗ Phật đã chứng, đem dạy cho chúng sanh. Chư Phật chứng Bồ Đề, tịch tỉnh tột tịch tỉnh, thấy nhãn căn nội không, thấy sắc trần ngoại không, hữu tình chẳng giác ngộ, tịch tỉnh tột tịch tỉnh. Phật biết rõ chân như, vì họ khởi đại bi, tánh Bồ Đề sáng sạch, thanh tịnh đồng hư không, vì chúng sanh chẳng rõ, nên Phật khởi đại bi, chư Phật chứng Bồ Đề. Không đến đi lấy bỏ, vì chúng sanh chẳng rõ, nên Phật khởi đại bi, chư Phật chứng Bồ Đề. Không tướng, không cảnh giới, là chỗ đi của thánh, phàm phu chẳng biết được, vì họ chẳng biết rõ, hoặc biết mà chẳng thấu. Đức Phật đối với họ phát khởi lòng đại bi, tự tánh của vô vi, không sanh cũng không diệt, cũng vẫn không có trụ, ba luân luôn giải thoát, phàm phu chẳng giác ngộ. Tự tánh của hữu vi, Phật thương khởi đại bi, dạy chân lý như vậy. Bồ Đề chẳng phải thân, cũng chẳng phải tâm chứng, tự tánh thân vô tri, tâm như ảo như mộng, phàm phu chẳng giác ngộ tánh thể của thân tâm. Phật thương khởi đại bi, dạy diệu lý như vậy. Chư Phật tự nhiên chứng Bồ Đề thắng quảng đại, ngồi an dưới thọ vương, quan sát tánh chúng sanh, trèo lên xe sanh tử, chạy vòng khắp các loài, vì thấy họ như vậy, nên Phật khởi đại bi, bị kiêu mạn phá hoại, kiến chấp luân quấn gói, với khổ tưởng là vui, vô thường tưởng là thường, chấp là tịnh, là ngã, là chúng sanh thọ giả, Như Lai quan sát thấy, vì họ khởi đại bi, tánh tất cả chúng sanh, che trùm trong màn si, không có ánh sáng huệ, như mây che mặt nhật. Như Lai quan sát thấy, vì họ khởi đại bi, dùng trí sáng không nhơ, soi sáng đường cho họ. Chúng sanh vào ác đạo, thường mê mất đường chánh, đọa địa ngục ngạ quỷ, hoặc đọa loài súc sanh, chư Phật đã biết rõ, dẫn dắt đi đường chánh. Nay Phật thấy họ rồi, khởi đại bi khai thị, Phật biết tất cả pháp, chân như và thiệt tánh, thanh tịnh đồng hư không, chứng thành chơn giải thoát. Chúng sanh chẳng biết được pháp tịnh diệu như vậy, Như Lai vì thương họ mà phát khởi đại bi. Này Xá Lợi Phất, đây gọi là đức đại bi chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai. Chư Đại Bồ Tát nghe đức đại bi chẳng thể nghĩ bàn ấy, rồi liền tin nhận vân thờ, không lầm không nghi, càng thêm vui mừng hớn hở, phát ý tưởng hy kỳ. Này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát đối với đức Phật Pháp bất cộng, chẳng thể nghĩ bàn của đức Như Lai mà tin nhận vân thờ, không lầm không nghi, vui mừng hớn hở, phát ý tưởng hy kỳ? Này Xá Lợi Phất, đức Như Lai thành tựu 18 Phật Pháp bất cộng, do thành tựu 18 Pháp bất cộng ấy nên đức Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác ở giữa đại chúng như sư tử rống, tuyên bố rằng: ta ở ngôi Thế Tôn chuyển pháp luân lớn, mà tất cả thế gian, hoặc người hoặc trời, Ma Vương, Phạm Vương, Sa Môn, Bà La Môn đều chẳng thể chuyển được đúng pháp.